Chào mừng các bạn đến với podcast Cuộc Sống Hạnh Phúc, nơi chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những bí kíp để làm việc năng suất hơn và sống hài hòa hơn. Mình là Trang và chủ đề của podcast lần này là tận hưởng trải nghiệm. Nếu các bạn đã nghe podcast số 1 thì có lẽ các bạn vẫn nhớ là mình đã gợi ý cho các bạn đầu tư một khoản tiền nhất định vào trải nghiệm để gia tăng hạnh phúc đúng không? Còn nếu các bạn vẫn chưa kịp nghe thì hãy quay lại để nghe thử podcast số 1 nhé. Tiếp nối chủ đề podcast trước thì hôm nay mình muốn đi sâu hơn để làm rõ tại sao chúng ta nên đầu tư vào trải nghiệm và đầu tư vào trải nghiệm như thế nào. Trong khóa học The Science of Wellbeing của Đại học Yale thì giáo sư Lori Santos có nhắc đến hai loại hàng hóa mà chắc hẳn ai cũng đã từng và vẫn thường xuyên mua. Hàng hóa vật chất bao gồm những thứ như là nhà cửa, xe cộ, điện thoại, quần áo, và trải nghiệm như là xem phim, nghe nhạc, ăn uống, du lịch. Trong hai loại hàng hóa này thì trải nghiệm có thể khiến chúng ta hạnh phúc trong thời gian dài hơn là hàng hóa vật chất. Nhưng thực tế là chúng ta lại hay đầu tư và thích đầu tư vào hàng hóa vật chất hơn. Nhà tâm lý học tên Gilbert đã có lý giải cho điều này. Nếu các bạn chưa biết về Gilbert thì ông chính là tác giả của cuốn sách Tình cờ gặp hạnh phúc. Bạn nào đang quan tâm đến chủ đề về hạnh phúc thì nên tìm đọc cuốn sách này nhé. Theo Gilbert thì vấn đề của một món hàng vật chất đó là nó cứ mãi ở đó, không có sự thay đổi theo thời gian. Mà con người thì lại thích nghi rất là nhanh. Hôm nay chiếc xe máy bạn mới tậu có thể khiến cho bạn nổi da gà vì sung sướng, nhưng chỉ tháng sau thôi thì tâm trí bạn đã quen với sự tồn tại của nó và bạn thấy nó thật sự bình thường. Rồi một năm sau, thậm chí bạn có thể sẽ thấy là chiếc xe này thật là nhàm chán. Nhưng trải nghiệm thì lại hoàn toàn ngược lại. Dù là một bữa ăn quán, một buổi cà phê, một kỳ nghỉ hay một buổi đi xem phim thì đều sẽ đến lúc kết thúc. Và như Gilbert nói thì thứ duy nhất còn lại đó là những kỷ niệm đẹp. Và chính những kỷ niệm đẹp đó sẽ giúp chúng ta hạnh phúc trong thời gian dài. Nhưng không chỉ trải nghiệm hiện tại và trải nghiệm quá khứ mới khiến chúng ta hạnh phúc, mà ngay cả việc nghĩ về trải nghiệm tương lai cũng có thể khiến chúng ta hạnh phúc. Đây là kết quả từ các công trình nghiên cứu của Kumar và các cộng sự đưa ra. Nếu nhìn lại chính bản thân mình thì chúng ta sẽ thấy là điều này cũng khá là đúng đấy chứ. Các bạn có thể thấy là việc chuẩn bị cho chuyến đi chơi nhiều khi còn vui hơn bản thân chuyến đi chơi. Việc nghiên cứu điểm đến này, chọn vé máy bay, khách sạn, lên lịch trình đều có thể khiến chúng ta hạnh phúc và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Hoặc một tình huống thường xảy ra hơn, đó là nếu cuối tuần hẹn hội bạn thân đi lên phố cổ cà phê chém gió, thì có khi là từ thứ tư là chúng ta đã bắt đầu thấy háo hức và vui vẻ rồi. Thế nên là trong cuốn sách mình đã từng đọc có tên là Hạnh phúc trong công việc của Sean Aker, thì ông có nói rằng một cách để gia tăng hạnh phúc đó là đặt lịch hoặc lên kế hoạch cho một việc mà bạn thích. Nó không nhất thiết phải là tuần sau nhé, nó hoàn toàn có thể là tháng sau hoặc là thậm chí là năm sau. Tất nhiên là một lịch đi chơi tuần sau thì sẽ khiến chúng ta hạnh phúc hơn so với là lịch đi chơi năm sau, nhưng điều đó không có nghĩa là cái lịch năm sau thì không khiến chúng ta hạnh phúc. Nếu bạn rất muốn đi du lịch Hàn Quốc nhưng hiện tại bạn chưa đủ điều kiện tài chính thì hãy đặt lịch cho năm sau hoặc thậm chí là năm sau nữa và bắt đầu chuẩn bị. Từ việc mỗi tháng để dành ra một khoản tiền, rồi học thêm tiếng Hàn, tìm hiểu về văn hóa và những địa điểm đẹp mà bạn muốn đến, hoặc kết nối làm quen với một vài người bạn Hàn Quốc. Mỗi hành động bạn chuẩn bị cho chuyến đi sẽ đều mang lại cho bạn một chút hạnh phúc. Cuối cùng, mình muốn nói với các bạn rằng trải nghiệm một khi đã qua thì sẽ không thể quay lại được nữa. Do đó, nếu thực sự muốn tận hưởng từng trải nghiệm thì chúng ta cần chú tâm vào trải nghiệm đó. Rất nhiều lần mình đi chơi với bạn bè hoặc mình xin nghỉ phép để đi du lịch, nhưng mình không thoát ra được khỏi công việc. Mình vẫn cứ nghĩ đến công việc ở nhà, mình nghĩ đến những cái bộn bề mà đang chờ mình khi quay trở lại. Mình nghĩ không biết trong lúc này có việc gì cần đến mình không. Và như vậy thì mình không thể dành 100% tâm trí tận hưởng những chuyến đi chơi. Thậm chí mình tự tạo ra áp lực và stress không cần thiết cho bản thân. Trong một tài liệu hướng dẫn của WHO có tên là Doing What Matters in Time of Stress, có đưa ra một phép so sánh những cái suy nghĩ và cảm xúc lang thang giống như là một cái móc câu kìm hãm chúng ta có được hạnh phúc. Và việc chúng ta cần làm đó là tháo chiếc móc đó ra bằng cách chú tâm tập trung vào việc chúng ta đang làm. Ví dụ, khi bạn đang đi uống cà phê thì hãy chỉ tập trung vào cốc cà phê. Hãy ngửi thử mùi cà phê mới pha, từ từ uống một ngụm rồi gọi tên những cái mùi vị mà bạn cảm nhận được như là đắng, ngọt, chua, béo. Khi nói chuyện với bạn bè thì hãy chỉ lắng nghe câu chuyện của họ. Hãy quan sát sự thay đổi trong nét mặt và cử chỉ của họ. Đôi khi bạn sẽ thấy tâm trí của mình lại đi lang thang. Lúc này hãy đưa nó quay trở lại. Mình cũng biết là chú tâm là một việc không hề dễ, nhưng không sao cả. cái gì cũng vậy, chúng ta cần thời gian để rèn luyện và làm quen. Kết lại, mình mong muốn các bạn hãy nhớ rằng những trải nghiệm tuyệt vời ở chỗ sẽ có lúc chúng kết thúc, một đi không quay trở lại. Những gì còn lại chỉ là những kỷ niệm đẹp. Nhưng muốn thực sự tận hưởng được trải nghiệm thì chúng ta cần chú tâm nhiều hơn để tâm trí không đi lang thang. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong podcast lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở những podcast sau.